Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2024. Ngoại trưởng Philippines hối thúc ASEAN sớm có giải pháp kiên quyết về Biển Đông. Sau cái chết của thủ lĩnh Sinwa, lực lượng Hồi giáo Palestine Hamas vẫn từ chối thả con tin ở Gaza nếu Israel không ngừng bắn. Moldova bầu tổng thống và tổ chức trưng cầu dân Ý về gia nhập Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh quan ngại Nga can thiệp. Kính thưa quý vị, ASEAN cần đề cập nhiều hơn về tình hình Biển Đông và phải thúc đẩy các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử COC. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho rằng chỉ khi cùng lên tiếng, Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á mới có thể nâng cao tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Trong buổi phỏng vấn với truyền thông tại Bangkok, trong đó có Nikkei Asia và CNA, nhân chuyến công du Thái Lan kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ song phương, Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh xin trích ASEAN phải lên tiếng nhiều hơn một chút về tình hình Biển Đông, bởi vì ASEAN có vai trò quan trọng trong việc duy trì một số nguyên tắc như luật pháp quốc tế, đặc biệt liên quan đến Biển Đông, và đảm bảo rằng các quốc gia có thể đóng vai trò hiệu quả hơn trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử, hết lời dẫn. Vẫn theo Ngoại trưởng Manalo, những diễn biến ở Biển Đông đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thảo luận thẳng thắn tại Thượng đỉnh ASEAN ở Lào hồi tuần trước. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã kêu gọi khẩn trương hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử. Đề xuất này được Ngoại trưởng Manalo nhắc lại trong buổi trả lời phỏng vấn. Theo ông, không thể phải chờ thêm 3 hoặc 4 năm nữa, vì chúng ta cần có một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả và thực chất mà ông coi là cách để giải quyết hoặc tháo gỡ tình hình, hết lời dẫn.
Còn tại Indonesia, vào ngày mai, cựu tướng quân đội Prabowo Subianto chính thức tuyên thệ nhậm chức sau kết quả bầu cử tổng thống vào tháng 3 vừa qua. An ninh đã được siết chặt tại thủ đô Jakarta.
Theo hãng tin Pháp AFP, ông Prabowo Subianto lên nắm quyền khi được thừa kế từ người từ nhiệm ông Joko Widodo, rất được lòng dân, một đất nước hưng thịnh với mức tăng trưởng vững chắc là 5,05% trong năm vừa qua. Dù vậy, vị cựu tướng quân đội này còn đề ra một tham vọng cao hơn khi đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 8%, đồng thời muốn giảm mức nghèo khổ đang tác động đến khoảng 9% trong số 280 triệu dân, quốc gia đông dân nhất tại Đông Nam Á. Ông cam kết tiếp tục các chương trình phát triển kinh tế của người tiền nhiệm như phát triển các ngành công nghiệp chế biến khoáng sản, mở cửa cho đầu tư nước ngoài trong hoạt động quản lý cảng biển và sân bay, hay các kế hoạch tài trợ cho những dự án xanh để tạo việc làm, v.v. Tuy nhiên, một trong những cam kết tranh cử đáng chú ý nhất là chương trình bữa ăn miễn phí trị giá 28 tỷ đô la cho khoảng hàng chục triệu học sinh và phụ nữ mang thai. Kế hoạch này dự trù sẽ được triển khai ngay từ tháng Giêng năm 2025 nhằm chấm dứt tình trạng trẻ bị chậm tăng trưởng, ảnh hưởng đến khoảng 1/5 số trẻ em dưới 5 tuổi tại Indonesia. Nếu như kế hoạch này của ông Subianto bị nhiều chỉ trích do có liên quan đến vấn đề hậu cần và chi phí, thì theo đánh giá của ông Jose Rizal Damuri, kinh tế gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ, thì ông Subianto dường như có cách tiếp cận hơi khác so với người tiền nhiệm khi ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nhiều hơn là các cơ sở hạ tầng.
Ngược lên vùng Đông Á, Hoa Kỳ đã chấp thuận bắn tên lửa chiến thuật cho Nhật Bản. Tổng trị giá của hợp đồng bắn tên lửa chiến thuật và các trang thiết bị liên quan là 360 triệu đô la. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua, thì nhà thầu chính cho các loại tên lửa chiến thuật Rolling Airframe Block 2B và các thiết bị liên quan là RTX Core. Ngày hôm qua, ngay sau khi xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwa bị thiệt mạng, lực lượng Hamas tuyên bố là sẽ không trả tự do cho gần 100 con tin vẫn bị giam giữ ở dải Gaza nếu quân đội Israel không ngừng chiến dịch oanh kích. Nhánh vũ trang của Hamas khẳng định là cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi giải phóng được Palestine, và cái chết của Yahya Sinwa sẽ càng tăng cường sức mạnh cho phong trào. Theo nhận định của một số chuyên gia được Reuters trích dẫn ngày hôm nay, thì dường như Hamas đang tìm một thủ lĩnh mới nhưng ở bên ngoài dải Gaza. Thủ lĩnh của Hamas bị thiệt mạng trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nơi Israel tham chiến với Hezbollah, Liban từ cuối tháng 9 và đe dọa đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran vào lãnh thổ Israel hôm 1 tháng 10, để gửi thông điệp ủng hộ những lực lượng đứng dậy chống Israel. Vài nghìn người dân Iraq đã tập trung ở Karbala, thành phố thánh của người Hồi giáo theo hệ phái Shia, sau lễ cầu nguyện ngày hôm qua. Thông tin viên RFI Marie Charlotte Roupi tại Baghdad tường thuật.
Le rassemblement est impressionnant, ils sont des milliers à Karbala.
Cuộc tập hợp có quy mô ấn tượng, hàng nghìn người ở Karbala vẫy cờ Iraq, Liban và Palestine. Ông Mustaq đến từ Baghdad cho biết, chúng tôi đến để ủng hộ dân tộc chúng tôi đang phải chịu những tội ác, tội diệt chủng và đáng tiếc là các nước châu Âu và Ả Rập vẫn im lặng. Để tiếng nói của họ được lắng nghe, người dân từ khắp các tỉnh miền Nam Iraq đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đại giáo chủ hệ phái Shia Ali al-Sistani. Người biểu tình ở tỉnh Diwa hát vang bài ca ngợi lãnh đạo Hezbollah bị Israel hạ sát vào cuối tháng 9. Lời bài hát có đoạn, hãy lắng nghe lời hứa của tỉnh Diwa, chúng tôi sẽ không bao giờ quên báo thù cho Hassan Nasrallah. Họ đến trước lăng Imam Hussein, một công trình mang ý nghĩa biểu tượng, hiện thân của những anh hùng tử vì đạo. Hadi al-Musawi, giám đốc một phong trào thanh niên thế hệ phái Shia, phát biểu. Chúng tôi lên án việc làm của Israel khi nhắm đến các thủ lĩnh Hồi giáo, Ả Rập và hệ phái Shia. Chúng tôi biết rằng Hamas là một tổ chức theo hệ phái Sunni, còn Hezbollah theo hệ phái Shia. Nhưng họ có một kẻ thù chung, đó là Israel. Đạo Hồi đoàn kết sẽ cùng nhau đối đầu với Israel như là một cá thể, không phân biệt là Shia hay Sunni. Tên của Yahya Sinwar bị chết hôm trước đã không được nêu trong các bài diễn văn chính, nhưng điều đó không cấm cản nhiều người biểu tình ca ngợi sự hy sinh anh hùng của người đứng đầu cơ quan chính trị Hamas.
Marie Charlotte Roupi, Baghdad, RFI.
Tình hình leo thang xung đột ở Trung Đông là một trong những trọng tâm cuộc họp G7 cấp Bộ trưởng Quốc phòng diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Napoli ở Ý, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên.
Theo AFP, đây là cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của nhóm G7 và cuộc họp này diễn ra 2 ngày sau thông báo của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cái chết của lãnh đạo phe Hamas ông Yahya Sinwar trong một chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah miền nam Gaza. Cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc Finun, tức lính mũ xanh tại Liban. Các cuộc oanh kích của Israel tại Liban những ngày qua đã làm 3 lính mũ xanh bị thương. Ý và nhiều nước khác đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, xem hành động này của Israel là vi phạm luật quốc tế. Hôm qua, Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni là lãnh đạo chính phủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Beirut kể từ khi Israel và Hezbollah leo thang xung đột từ hôm 23 tháng 9. Bà kêu gọi tăng cường năng lực cho Finun. Lực lượng quốc tế này có khoảng 9.500 binh sĩ đến từ hơn 50 quốc gia đã cáo buộc quân đội Israel cố ý bắn phá các vị trí của Finun tại Liban. Ngoài tình hình cận đông, lãnh đạo quốc phòng 7 nước công nghiệp tiên tiến còn thảo luận về tình hình an ninh vùng châu Á-Thái Bình Dương và diễn biến chiến tranh Ukraine vào lúc Kiev sắp bước vào mùa đông khắc nghiệt thứ 3, đang gặp khó khăn trước quân xâm lược Nga. Cuộc họp cấp cao này sẽ được kết thúc bằng cuộc họp báo của Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Costa dự kiến diễn ra vào 15 giờ hôm nay giờ địa phương.
Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Yong-so và người đồng cấp Charles Brown vào ngày hôm qua một lần nữa khẳng định những cam kết bền vững về một thế trận phòng thủ phối hợp, đồng thời lên án sự hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên.
Theo Yonhap, trong cuộc họp lần thứ 49 của Ủy ban quân sự MCM được tổ chức qua video, lãnh đạo quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về những thách thức lớn cho an ninh khu vực và bán đảo Triều Tiên liên quan đến các năng lực tên lửa đạn đạo, các mối đe dọa hạt nhân, tấn công mạng cũng như là việc tăng cường hợp tác quân sự với Nga của Bắc Triều Tiên. Một mối hợp tác mà hai tham mưu trưởng Mỹ-Hàn đánh giá là gây bất ổn cho nền hòa bình và an ninh bán đảo cũng như trên khắp thế giới. Hãng tin Yonhap cho biết Hàn Quốc và NATO nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác, nhất là trong việc chia sẻ thông tin nhằm giải quyết các thách thức như tin giả và an ninh mạng cũng như là hậu thuẫn cho Ukraine.
Trong bối cảnh có nhiều đồn thổi về khả năng Bình Nhưỡng cung cấp hơn 10.000 quân đến Ukraine để hỗ trợ cho cuộc chiến xâm lược của Moscow, ngày hôm qua, Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao trả tù nhân lần thứ 58 dưới sự trung gian hòa giải của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường thuật.
Đây là
lần thứ 58 trao đổi tù nhân kiểu này tính từ đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine quy mô lớn của Nga. Cuộc trao đổi này có thể diễn ra là nhờ vai trò hòa giải của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong số các tù nhân được thả, có nhiều người đã bị bắt giữ từ hơn 2 năm qua, đặc biệt là các nhà đấu tranh nhân quyền ở Mariupol. Nhiều sĩ quan và binh sĩ hiến binh, hải quân cũng như là 34 quân nhân thuộc binh đoàn Azov. Người ta còn ghi nhận sự trở về của một nhân vật đáng chú ý ở đây tại Ukraine là ông Maxim Bukhevich, nhà bảo vệ nhân quyền, nhà đấu tranh và là nhà báo. Phóng viên kênh truyền hình Rosmaske Ukraine đã có một cuộc trao đổi ngay khi ông về đến. Thật là bất ngờ như ao ước, thật là tuyệt vời. Tôi trở về cùng với một trong số người bạn của tôi, một người bạn tù, trong khi vẫn còn hơn 40 tù nhân chiến tranh bị giam giữ ở đó, bị kết án với những vụ án bịa đặt. Điều quan trọng đối với họ là chúng tôi đã được trở về, và điều quan trọng hơn là họ được thông báo về điều đó, bởi vì chúng tôi là những tù nhân đầu tiên của trại tù ở Luhansk được trao trả. Những đợt trả tù nhân này luôn được đón tiếp với sự thở phào nhẹ nhõm ở Ukraine. Khi biết rằng những tù nhân Ukraine tại Nga phải hứng chịu những đòn tra tấn và bị đối xử tệ, trong khi hàng ngàn gia đình còn đang mong ngóng tin tức người thân vẫn còn bị Nga giam giữ.
Emmanuel Jazz, Kiev, RFI.
Hôm nay, Ngoại trưởng Pháp ông Jean-Noël Barrot đã đến Kiev và có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiha trong bối cảnh thủ đô Kiev đang trong tình trạng báo động phòng không do mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng thôn của Nga. Tuyên bố trên đài phát thanh France Inter, ông Barrot cho biết mục đích chuyến đi là để nhắc lại rằng Pháp không quay lưng với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nga của quân đội Ukraine. Hết lời giỡn.
Moldova, nước láng giềng của Ukraine, vào ngày mai tổ chức hai cuộc bỏ phiếu quan trọng, đó là bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên hiệp châu Âu. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, quốc gia nhỏ chưa đầy 3 triệu dân nằm sát Ukraine và Romania vẫn bị giằng xé giữa việc tiếp tục nằm trong vòng ảnh hưởng của Nga hay xích lại gần với phương Tây. Tuy nhiên, điều chính phủ lo ngại chính là can thiệp của Nga vào quá trình bầu cử. Đặc phái viên RFI Daniel Valo tường trình từ Moldova.
Đây chính là thách thức trong đợt bầu cử lần này được Đảng Cầm quyền và Tổng thống trung hữu Maia Sandu nêu bật. Bà Maia Sandu đặt cược rất nhiều vào cuộc bầu cử, trước tiên là vì bà hy vọng tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 4 năm trước Igor Dodon, ứng cử viên được Nga ưu ái. Tiếp theo là vì nếu phe ủng hộ giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý thì mục tiêu gia nhập Liên hiệp châu Âu sẽ được ghi vào hiến pháp. Kết quả này sẽ không thể đảo ngược tại một đất nước từ lâu nay vẫn nằm dưới sự giám hộ của Nga, nhưng dưới thời Tổng thống Maia Sandu đang cố gắng gạt bỏ ảnh hưởng này trong bối cảnh rất cụ thể, đó là cuộc chiến tranh ở Ukraine. Cuộc chiến này vừa đóng vai trò phát lộ, vừa là tác nhân tăng tốc dự án hướng đến châu Âu ở Moldova. Dự án này không hẳn là hiển nhiên ngay từ đầu bởi vì một phần dân cư là người nói tiếng Nga và vẫn gắn bó với những mối liên hệ được thiết lập từ lâu với Nga. Moscow muốn gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này. Tại Moldova, Nga có nhiều trợ thủ. Trước tiên là các đảng ủng hộ Nga. Họ sẽ kêu gọi bỏ phiếu chống hoặc tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Ngoài những chính đảng này, còn có chiến dịch thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Cuối cùng là những cáo buộc nghiêm trọng hơn liên quan đến việc mua phiếu bầu. Cảnh sát Moldova khẳng định Nga đã chi số tiền tương đương 13 triệu euro để thuyết phục hơn 130.000 cử tri bỏ phiếu không gia nhập Liên hiệp châu Âu. Vì vậy, các cuộc bỏ phiếu lần này được giám sát rất chặt chẽ. Moscow không muốn Moldova, một đất nước có lợi ích lớn với Nga, ngả sang Liên hiệp châu Âu như trường hợp nhiều nước Liên Xô cũ như Georgia và cả Ukraine.
Trong lĩnh vực y tế, tổ chức phi lợi nhuận Science and Development Network ngày hôm qua cho biết là cộng đồng người bản địa ở Mỹ Latin đang bị gạt ra khỏi các hoạt động ứng phó với HIV/AIDS toàn cầu, khiến họ không được tiếp cận với các loại thuốc và công cụ phòng ngừa căn bệnh thế kỷ này. Một số quốc gia như Brazil hay Guatemala đã ghi nhận tỷ lệ nhiễm HIV tăng cao, đặc biệt là trong cộng đồng người gốc Phi và người bản địa. Brazil cũng đang phải đối phó với một vụ bê bối ghép nội tạng gây nhiễm HIV. Hôm thứ Tư vừa qua, cảnh sát thành phố phố Rio de Janeiro đã cho bắt giữ bác sĩ Walter Vieira, một trong những người liên quan. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên Sara Cozzolino cho biết cụ thể về bê bối này.
Nguyên
nhân của vụ việc bắt nguồn từ hàng loạt sai lầm và việc chạy theo lợi nhuận, dù biết có thể gây hại cho bệnh nhân. Cụ thể, một phòng thí nghiệm tư nhân ở Salem, nằm ở ngoại ô Rio de Janeiro, đã ký hợp đồng với hệ thống y tế công cộng của thành phố Rio. Hợp đồng này trị giá 11 triệu rie, tương đương 2 triệu euro, với mục đích thực hiện các xét nghiệm huyết thanh trước khi phẫu thuật cấy ghép. Cảnh sát đã chỉ ra những sai sót trong việc kiểm soát chất lượng, phản ứng trong quá trình xét nghiệm virus HIV. Việc kiểm tra lẽ ra phải được thực hiện hàng ngày thì lại bị giảm xuống thành kiểm tra hàng tuần để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, chữ ký của bác sĩ trên kết quả xét nghiệm cũng được đóng dấu bằng số đăng ký của bác sĩ khác. 6 người nhận đã bị lây nhiễm từ 2 người hiến tặng. Những người này đã được cấy ghép một quả tim và 2 quả thận từ người hiến đầu tiên, và một lá gan và 2 quả thận từ người hiến thứ hai. Đây là lần đầu tiên một sai phạm như vậy xảy ra ở Brazil. Thành phố Rio sau đó đã thành lập một trung tâm cấp cứu chuyên theo dõi các ca cấy ghép. 288 người hiến tặng đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc trong phòng thí nghiệm từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 9 năm nay sẽ được đưa đi xét nghiệm lại.
Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Israel và Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết Nga có mối liên hệ với Israel cũng như là với Iran, và những mối quan hệ này là khá tin cậy. Trước giới báo chí, nguyên thủ Nga khẳng định việc tìm kiếm một thỏa thuận để chấm dứt trả đũa qua lại giữa hai nước là có thể dù rất khó khăn. Nếu Israel và Iran đề nghị, Nga sẵn sàng làm mọi cách trong khả năng để liên lạc với hai bên nhằm tìm kiếm một đồng thuận.
Ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã mở điều tra về đảng cầm quyền Phơ Thái để xem xét các khiếu nại cáo buộc đảng Phơ Thái cho phép cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra gây ảnh hưởng hoặc chỉ đạo các hoạt động của đảng này.